ช่วยฉันเฝ้าลาทำเพื่อเพื่อนำไปเรียนเองเพื่อชมว่าหัวจริงด้วยเยาว์ด้วยความเคยเฉยนั่งดำที่เสื่อมเพื่อทางเบียงเธอตุ้งตั้งสัญญาคุ้มดูบุยโดยฉันเมืองเขาแล้วเมื่อความเจ็บกว่าละสิ่งด้วยเขาจนเจอไม่ได้แค่ที่ตอนน้ำแสงไม่สื่อช้าได้ไปได้ชั่วช้าข้าวชั่วคำจำนอนไม่เด่นถึงจะเพื่อใจเช่นตะโกถึงหาเสื่อมเพื่อนเช่นลาใสถึงเปียดดังลำเชียวลำไรเช่นสองลำเดียว
Quá khuya, Giêsu tuôn huyên cứu tôi. Được chép trong Giăng đoạn 21 từ câu 17 cho đến câu số 22. Ngài lại nói với ông lần thứ ba: Hỡi Simon con Giăng, ngươi yêu mến ta chăng? Phi-rơ cảm thấy tự ái bị tổn thương vì Ngài hỏi ông đến lần thứ ba rằng: Ngươi yêu mến ta chăng? Ông thưa với Ngài: Lạy Chúa, Ngài biết hết mọi sự, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài. Đức Chúa Giê-xu nói với ông: Hãy cho chiên ta ăn. Quả thật, ta nói với ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng cho mình và muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, ngươi sẽ đưa tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho ngươi và dẫn ngươi đến nơi ngươi không muốn tới. Thầy phán như vậy để chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào, hầu làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Sau khi nói như vậy xong, Ngài bảo Phi-rơ: Hãy theo ta. Phi-rơ quay lại và thấy môn đồ Ngài yêu thương đi theo. Ấy là người trong bữa ăn tối đã nghiêng đầu qua trước mặt Ngài và hỏi: Lạy Chúa, ai là kẻ sẽ phản Ngài? Phi-rơ thấy môn đồ ấy, ông hỏi Đức Chúa Giê-xu: Lạy Chúa, còn người này thì sao? Đức Chúa Giê-xu đáp: Nếu ta muốn người ấy cứ sống cho đến khi ta đến thì can hệ gì đến ngươi? Phần ngươi, hãy theo ta.
Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi chúng ta đã học về việc theo Chúa qua suốt sách Tin Lành Giăng. Chúng ta có học về việc những người được giới thiệu theo Chúa. Họ muốn theo Chúa và Chúa hỏi rằng các ngươi tìm gì? Và cái lời đầu tiên chúng ta học là Chúa nói rằng hãy đến xem. Những người đến xem Chúa sống ở đâu, làm gì, đã ở lại với Chúa, làm cái gương của chúng ta. Chúng ta học lời theo Chúa, người theo Chúa là người nghe tiếng của Chúa, là người nói về Chúa chứ không phải nói về những việc khác. Và người thấy Chúa Giê-xu, thấy Chúa Giê-xu như là một cái thang bắt từ dưới đất lên trời. Không có nghĩa là rồi một người tin Chúa rồi khi chết được lên thiên đàng, điều đó là điều Chúa cho. Nhưng mà trong hiện tại, có nghĩa là Chúa Giê-xu là cái gạch nối của chúng ta và phước hạnh giấu kín cho chúng ta ở trên trời. Chúng ta cũng học được theo Chúa là bước đi trong ánh sáng của sự sống. Và người nào bước đi trong ánh sáng sự sống sẽ có một số cái biểu hiện là sống ở trong sự chân thật và yêu thương những người khác. Và như vậy thì đây là điều chúng ta xét mình, là tại vì nếu chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta không sống chân thật với chính mình, chúng ta không yêu thương người khác, thì thật ra chúng ta còn đang sống trong sự tối tăm mà chúng ta không biết. Chúng ta học theo Chúa là nghe tiếng của người chăn nhân lành, để chúng ta đừng lẫn lộn với tiếng của những người khác. Và vừa rồi chúng ta học rằng theo Chúa thì cái cản trở lớn nhất không phải đến từ bên ngoài, mà là chính cái tôi của chúng ta. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều này, để chúng ta nhìn Chúa mà có thể thoát ra khỏi cái tù hãm của chính cái tôi của mình, để bước ra bên ngoài, để phục vụ, để theo Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ thấy được cái lời nhắn nhủ cuối cùng của sách Giăng của Chúa Giê-xu đối với một môn đồ của Ngài. Lời nhắn nhủ này là rất quan trọng cho ông. Nếu không có lời nhắn nhủ này, chắc là cuộc đời theo Chúa của ông nó sẽ đi theo hướng khác. Và tôi tin rằng đây là lời nhắn nhủ mà mỗi chúng ta cần nghe, là tại vì nếu chúng ta không nghe lời nhắn nhủ này, phần con hãy theo ta tại đây, thì cuộc đời theo Chúa chúng ta cũng có thể bị tẻ hướng khác mà chúng ta không có để ý. Chúng ta sẽ để ý đến cái hoàn cảnh của lời nhắn nhủ này, là trong khi Chúa đã hiện ra với lại sứ đồ Phêrô và cho ông biết rằng Ngài phục hồi ông. Đối với cái sự chối Chúa của ông thì Ngài đã phục hồi ông bằng cách hỏi ông: ngươi có yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Thì tất cả những điều đó đã cho sứ đồ Phêrô biết rằng Ngài hồi phục ông và lắng nghe được tiếng kêu gọi của Chúa rằng hãy chăn chiên ta, hãy nuôi chiên ta. Mọi sự tới đó có vẻ rất là tốt, cho đến khi sứ đồ Phêrô quay qua và thấy một người môn đồ được gọi là người môn đồ Chúa yêu. Trước đó thì Chúa nói rằng theo Chúa có thể bước vào trong nguy hiểm. Và khi ông nghe nói rằng ông có thể bước vào trong nguy hiểm, thì ông nhìn lại cái người môn đồ mà Chúa yêu, và ông nói rằng: Chúa ơi, còn người này thì sao? Và Kinh Thánh dùng chữ ông quay lại và thấy. Chữ quay lại và thấy là một cái chữ có ý nghĩa rất là đặc biệt ở trong sách Giăng và cả Kinh Thánh. Tại vì khi những người đầu tiên nghe Giăng Báp Tích giới thiệu về Chúa, họ đi theo Chúa, thì Chúa Giê-xu quay lại nhìn họ và hỏi rằng các ngươi tìm gì? Như vậy cái chữ quay lại và thấy nói đến cái sự chú ý của một người, một sự quan tâm của một người, phải không? Nếu quý vị đang đi mà thấy cái gì chú ý thì quý vị quay lại và nhìn. Thì cái việc quay lại và nhìn có thể đưa chúng ta đến chỗ tốt, nhưng mà cũng có thể đưa chúng ta đến cái chỗ khác và nguy hiểm. Thí dụ giống như là vợ của ông Lót được Chúa cứu ra khỏi nơi hoạn nạn, thì Kinh Thánh nói rằng bà tiếc của, bà quay lại và bà đã biến thành tượng muối. Như vậy cái việc mà quý vị quay lại trong cuộc đời theo Chúa của mình đó, vì một cái chú ý gì đó thì rất là quan trọng. Nhiều người theo Chúa thời xưa cho đến thời nay thì bận tâm về những cái người ác mà lại có vẻ thịnh vượng trước mắt. Cho nên trong Thi Thiên nói rằng các ngươi chớ phiền lòng vì kẻ làm ác. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn những người xung quanh, chúng ta nói tại sao họ sống một cuộc đời như vậy mà họ lại thành công, họ lại đỗ đạt, họ lại thành đạt. Rồi chúng ta tiếp tục bận tâm về điều đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì chúng ta sẽ có một cái lòng oán hận. Có thể oán hận Chúa, có thể oán hận những người khác, và chúng ta mong như thế nào để những cái người đó mà bị phạt trước mắt mình á, thì nó mới phải. Chúng ta rõ không? Chúng ta nghĩ rằng phải có sự công chính chứ, phải có thưởng phạt phân minh chứ. Nhưng mà nếu chúng ta bận tâm thêm lúc nào đó, chúng ta nhìn những người xung quanh, chúng ta nói rằng không biết chừng nào nó sụp. Chúng ta mong làm sao mà cho sụp đổ. Mà như vậy đó, thì cái người theo Chúa mà lúc nào cũng oán hận và lúc nào cũng mong người khác sụp đổ như vậy đó, thì người đó sẽ không có mang tin lành của Chúa nữa, nhưng mà mang tin dữ. Quý vị là người nhìn người khác với tin lành hay là tin dữ? Cái điều đó nó đến từ cái sự bận tâm của chúng ta. Nhưng mà sự bận tâm của sứ đồ Phi-rơ tại đây lại khác. Ông không có bận tâm về một người xấu, nhưng mà sứ đồ Phi-rơ đang bận tâm về một người tốt, đang làm việc tốt. Kinh Thánh ghi lại về vị sứ đồ được gọi là sĩ sứ đồ mà Chúa yêu này vì rất là đặc biệt. Ông là một gương mẫu trung tín và dấn thân. Trong cái bữa tiệc cuối cùng đó, Kinh Thánh nói là như thế này. Kinh Thánh nói là ông là người được những người khác nhờ để nói chuyện với Chúa Giê-xu. Là ai là người phản Ngài? Kinh Thánh nói rằng sau khi Đức Chúa Giê-xu nói những lời đó, Ngài xúc động trong lòng và nói rõ: quả thật ta nói với các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ nhìn nhau và phân vân không biết Ngài nói ai. Một trong các môn đồ, người được Đức Chúa Giê-xu thương yêu, đang ngồi bên cạnh Ngài. Simon Phi-rơ ra dấu cho người ấy, bảo hỏi Ngài: ai là người Ngài đã nói? Người ấy nghiêng đầu qua trước ngực Chúa Giê-xu và hỏi: lạy Chúa, người ấy là ai vậy? Người môn đồ mà những người khác gọi là người môn đồ được Chúa yêu nghiêng qua bên ngực của Ngài và hỏi rằng: Chúa ơi, người đó là ai vậy? Và Kinh Thánh nói rằng ông là người trung thành, đứng gần với Chúa trong lúc Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, trong lúc các sứ đồ khác bỏ trốn. Phi-rơ đứng xa xa, nhưng mà ông là người đứng gần. Và Chúa Giê-xu đã giao cho ông cái nhiệm vụ phải chăm sóc người mẹ phần xác của Ngài. Và trong đoạn 21 này, khi Chúa tái kêu gọi Phi-rơ theo Ngài, thì người môn đồ này là người đang theo Ngài. Người này là người đã chạy đua với lại Phi-rơ để ra ngôi mộ trống. Thì hình như là ông Phi-rơ ông muốn tranh với cái người này. Có một cái sự tranh đua nào đó đối với một môn đồ khác. Cho nên tôi thấy tại đây là điều chúng ta cần thấy, là tại vì khi Chúa bây giờ Chúa báo với Phi-rơ rằng ông có thể phải bước đi trên con đường tuận đạo, thì ông nhớ cái người môn đồ kia và tự hỏi rằng không biết thân phận của cái người Chúa yêu đó, người đã nghiêng mình qua ngực của Chúa đó, người đã trung thành với Chúa đó sẽ ra sao. Cho nên ông quay lại, ông hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, còn người đó thì sao? Mà chúng ta biết rằng sự bận tâm này có thể cản trở con đường theo Chúa của ông. Dĩ nhiên, nếu mà chúng ta cứ buồn về người gian ác được thành công thì sẽ khiến cho chúng ta trở thành một người có tinh thần oán hận. Mà chúng ta biết rằng cái điều này là điều xảy ra xung quanh chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng, nói về sự công chính mà theo Chúa là phải đối diện với sự công chính, mà đối diện với sự công chính là chúng ta phải nói đến những cái bất chính. Điều này nó đúng, nhưng mà nếu chúng ta nói về sự công chính mà không có tình thương của Chúa đó, nó sẽ khiến cho chúng ta trở thành giống thế gian, giống như lịch sử cho chúng ta thấy, giống như những người cách mạng ở trong nhiều thời đại của lịch sử. Người bóc lột á, người bị bóc lột á, họ vùng lên để lật đổ những người bóc lột họ. Mà khi không có ân điển của Chúa thì chính những người đó trở thành những người bóc lột khác. Từ phong kiến, từ cách mạng phong kiến đến cách mạng tư sản, đến cách mạng vô sản, chống bất công với bạo lực mà không có ân điển của Chúa sẽ hạ bệ tầng lớp bất công đi trước, rồi trở thành kẻ quyền thế để bất công trở lại với người khác. Đánh tư sản để trở thành tư sản là chuyện đang xảy ra trước mắt của thế giới. Cho nên nếu theo Chúa mà cứ oán hận những người làm gian ác thì dần dần sẽ giống như người thế gian, lẩn quẩn ở trong sự trả thù rồi gây thù. Tuy nhiên, người theo Chúa có thể bị cản trở bởi mối bận tâm do những người tốt xung quanh mình. Bận tâm với những người tốt được Chúa ban phước. Và đôi khi đây là một cái mối bận tâm nguy hiểm hơn. Lòng ganh tị có thể tàn phá một đội ngũ của những người đầy tài năng và nhiều năng lực. Có thể tàn phá một hội đoàn, tàn phá đời sống của người theo Chúa, của chính người nuôi lòng ganh tị với anh em mình. Vua Saul có một người tướng rất là tài là vua David, đã giúp đỡ cho triều đại của ông và đất nước. Nhưng sau một lần chiến công hiển hách của David thì ông vua Saul nghe những phụ nữ tại Jerusalem hát. Hồi nãy chúng ta nghe phụ nữ hát, phụ nữ hát có tác dụng lắm ạ. Ông nghe hát rằng David giết hàng ngàn, Saul giết hàng ngàn, còn Saul giết hàng, David giết hàng vạn. Chữ vạn với chữ ngàn đó, nó khiến cho cái lòng ganh của vị vua đó. Và chính cái lòng ganh đó đã dẫn đến sự sụp đổ của triều đại và gia đình ông. Lòng ganh đó đã khiến cho chính cuộc đời hiển hách của ông bị tan vỡ. Và điều này xảy ra từ đầu khi Adam và Eva phạm tội. Thì so đo và ganh tị xuất hiện ngay. Con của ông bà là Cain đã giết em trai của mình là Abel vì ganh tị. Vì Chúa nhậm của lễ của Abel mà không nhậm của lễ của ông. Cho nên chúng ta phải xét mình là đâu là bận tâm của chúng ta. Chúng ta đang giận, đang buồn, đang cay đắng về những cái người xấu chung quanh chúng ta đang thành đạt trước mắt, hay là chúng ta đang buồn vì anh em mình đang làm những việc tốt và có vẻ được Chúa ban phước. Nhưng tại đây chúng ta nghe được cái cách của Chúa Giêsu đáp lại với thắc mắc của Phêrô. Chúa Giêsu đáp: nếu ta muốn người ấy cứu sống cho đến khi ta đến, thì can hệ gì đến ngươi? Phần ngươi hãy theo ta. Và lời nhắn nhủ này là lời nhắn nhủ rất là quan trọng, rất là yêu thương, và sẽ ban lại, sẽ cứu chúng ta, cứu Phêrô và cứu chúng ta. Chúa Giêsu không muốn Phêrô bận tâm so đo, Ngài muốn ông tập trung theo chính Ngài thôi. Chúa không trách ông, không có loại bỏ ông, mà Chúa giữ ý định sẽ thành lập hội thánh của Ngài trên đá này là Phêrô. Và Chúa nhắc lại lời kêu gọi của Ngài: còn ngươi hãy theo ta. Tập trung theo Chúa giúp cho người theo Ngài thoát khỏi oán hận và thoát khỏi ganh tị. Oán hận và ganh tị đã cản trở đường theo Chúa của biết bao nhiêu người. Khi quý vị vì bất cứ lý do nào đó giữ lòng oán hận hay ganh tị, thì có nghĩa là quý vị còn đang loay hoay với cái tôi của quý vị. Và con đường thoát ra của quý vị là theo Chúa. Khi Chúa Giêsu nói với Phêrô: phần ngươi hãy theo ta, thì Ngài không biến ông trở thành cái con người co cụm lại, chỉ biết sống cho mình. Ngài nói rằng hãy theo ta, hãy chăn chiên của ta. Chính vì theo Chúa mà Phêrô đã không thu mình lại, rồi ông sống đau khổ cắn rứt vì mình đã chối Chúa, nhưng mà ông đã bước ra và trở thành người lãnh đạo các môn đồ khác. Chính vì theo Chúa mà ông đã chờ đợi Thánh Linh và đứng lên giữa thành phố mà người ta vừa mới đóng đinh Chúa Giêsu đó, để nói về Chúa Giêsu và thành lập, khai mở hội thánh đầu tiên. Chính vì theo Chúa Giêsu mà ông đã có sức mạnh để đối diện với những chống đối, vào tù ra khám để lãnh đạo bầy chiên của Chúa trong lúc họ bị tan lạc khắp nơi. Chính vì theo Chúa mà sứ đồ Phêrô khi bị sứ đồ Phaolô trách, thì ông không biến sứ đồ Phaolô trở thành thù, mà ông nhận lấy sự nhắc nhở đó. Và ở trong thơ tín của ông thì ông khen sứ đồ Phaolô là người uyên thâm theo Chúa. Như vậy, vì theo Chúa mà sứ đồ Phêrô đã dấn thân. Mà theo Chúa giữa những đám đông cũng có nghĩa là dành thời giờ riêng đối với Chúa. Tuy nhiên không có nghĩa là lúc nào theo Chúa cũng phải có mặt với đám đông, làm việc với đám đông. Trong thời kỳ mà hội thánh không bị bắt bớ nữa, được chính thức, và rất là nhiều người theo Chúa thì hội thánh trở thành tạp nhạp. Vào thế kỷ thứ tư thì có một số người rời khỏi những hội thánh đông đúc người để bước vào trong hoang mạc. Và sau này hội thánh chung gọi họ là những giáo phụ hoang mạc, những desert fathers. Và họ bước vào trong đó vì cớ Chúa, và họ trở thành những người linh hướng rất là nhiều người lãnh đạo tôn giáo thời đó. Nhiều tôi tớ Chúa ở những cái lúc hội thánh đông người chạy đến để tìm cố vấn linh hướng từ những người đó. Có một cái chuyện mà một trong những chuyện người ta thuật lại là trong nhiều người đến để hỏi thăm, cầu cái ý kiến của những cái người và của một vị giáo phụ rất là đầy ơn đó, thì có một ông tới mà ông nói chuyện huyên thuyên. Ông nói về chính ông nói về công việc của ông mà không bao giờ dứt hết á. Thì cái vị giáo phụ này cũng yên lặng, không nói gì hết, cũng lắng nghe ông thôi, và rót trà cho ông uống. Thì mà rót trà rồi đầy mà sao ông cũng cứ rót. Cho nên ông này ông cứ nói huyên thuyên, thì ông thấy là cái trà đã giống như là cái tách trà đã tràn rồi, ông này ông cứ chế hoài. Cái ông ngừng lại, ông không nói nữa, ông nói: thưa ông trà giống như là cái tách nó đầy rồi. Sao ông rót ngoài? ông nói đúng rồi, cái tách nó đầy quá là không có chế gì vô nữa được. Cái đầu ông cũng nhiều quá rồi, giờ tôi đâu có nói gì nữa được đâu. Nghe không? Như vậy đó, ông này trở về vì giúp mình. Cho nên đôi khi hội thánh cũng cần có những người mà ẩn giật vì cớ Chúa như vậy. Và khi chúng ta bận rộn quá, chúng ta nên cần tìm đến những người đó. Tuy nhiên cái đó là cái hoàn cảnh ngoại lệ. Tại sao? Tại vì, và chúng ta đừng có theo cái việc tích cực giữa đám đông hay không mà xét đoán nhau về bề ngoài. Nhưng cái người ở ẩn việc Chúa thì khác với người ở ẩn cá nhân, vì cá nhân. Sự cầu nguyện của người ở ẩn vì cá Chúa nó khác với người ở ẩn để hưởng thụ cho cá nhân mình. Và sự tiếp xúc của họ với một số người cũng khác. Nhưng mà nói chung khi theo Chúa thì Ngài ban cho quý vị tình yêu thương để có thể sống chung với những anh em tin Chúa mà chưa có trưởng thành. Sống chung với những con người phức tạp chung quanh chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng ông mục sinh ông nói như vậy là ông kêu chúng ta phải, quý vị phải phục vụ Chúa trong hội thánh. Chứ đừng có ở nhà không. Thì tôi nghĩ chuyện này nó không có sai. Tại sao? Tại vì Kinh Thánh nói là hội thánh giống như là một thân thể. Mỗi người chúng ta là chi thể. Mà có cái chi thể nào mà nó không có chịu hoạt động đó, thì thân thể cũng sống được, nhưng mà đôi khi phải lê lết. Thí dụ nếu mà cái thận quý vị đình công không có làm việc đó, lâu lâu mới làm việc một lần á, thì quý vị cũng sống được vậy, nhưng mà nó rất là mệt. Đồng ý không? Cho nên á, cái việc chúng ta dấn thân là cần, nếu không đó, là những người chung quanh rất là mệt. Tại vì không có quý vị thôi, mục sư quý vị cũng sẽ rất là mệt, đau lưng. Mà nhiều người trong hội thánh tôi thấy đau lưng lắm, cho nên tôi nghĩ là tại vì có nhiều người chưa có dấn thân để làm cái phần của mình, cho nên đôi khi công việc của hội thánh thì cũng chạy mà nó hơi mệt. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là chúng ta chỉ quay quần bên anh em của mình để lo cho nhau mà thôi, dù đó là chuyện tốt. Nhưng mà những người bước theo Chúa phải nhớ đến thế nhân chung quanh mình. Hội thánh theo Chúa là hội thánh không được quên với những người chưa biết Chúa chung quanh mình. Tại vì họ cũng là chiên của Chúa, nhưng mà họ là chiên đi lạc. Và lòng của người chăn thì muốn tìm chiên lạc. Cho nên đôi khi quý ông bà chị em và tôi theo Chúa, thì chúng ta phải để ý đến những người bạn chưa biết Chúa của chúng ta, chứ không phải chỉ anh em của chúng ta đối với nhau mà thôi. Thì lời Chúa nhắn nhủ, phần ngươi hãy theo ta, có ý nghĩa rất là lớn đối với mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà có một cái hình ảnh có ảnh hưởng đến lời nhắn nhủ đó, là cái hình ảnh mà nếu chúng ta xem kỹ thì chúng ta có thể hơi sợ, là Chúa Giêsu nói như thế này. Chúa nói với Phi-e-rơ rằng: quả thật, ta nói với ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng cho mình và muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, ngươi sẽ đưa tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho ngươi và dẫn ngươi nơi ngươi, đến nơi ngươi không có muốn tới. Thì đây khởi đầu là cái hình ảnh của cái người yếu đi, phải dựa vào người khác. Sứ đồ Phi-e-rơ là người lãnh đạo, lúc nào đó ông phải tùy thuộc vào những người khác. Và khi nói đến khi ngươi về già, thì tôi liên tưởng đến nhiều bác trong hội thánh. Hồi nhỏ thì dắt con của mình, bây giờ phải đưa tay ra cho con mình dắt. Giống như nhỏ tôi thấy mẹ tôi dắt em gái tôi, nó đi chập chững vậy đó. Bây giờ mẹ tôi phải đưa tay ra lên xuống cầu thang phải đưa nó dắt. Và nó dẫn mẹ tôi tới chỗ mẹ tôi không có muốn, là đi bác sĩ. Tuy nhiên, ở đây có một ý nghĩa lớn hơn. Là sứ đồ Phi-rơ sẽ phải theo Chúa đến nơi thập tự giá và truyền thuyết cho chúng ta biết rằng cuối đời của sứ đồ Phi-rơ người ta đã bắt ông để đóng đinh, và ông nói là ông không xứng đáng với Chúa cho nên ông xin người ta đóng đinh ngược lại, ngược đầu lại. Và cái chữ đưa tay này ra thì có thể hiểu là hãy giang tay ra. Lúc ngươi về già rồi, ngươi sẽ giang tay ra vì cơ ta. Thì tôi nghĩ mình nghe như vậy cũng sợ theo Chúa như vậy rồi ai cũng phải bị đóng đinh sao. Thật ra đây là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Phi-rơ là người đã trung tín với Chúa như vậy. Ông trở thành người lãnh đạo của hội thánh chung hồi đó tới giờ. Chúng ta cảm ơn Chúa về những con người như vậy. Và không phải lúc nào ai theo Chúa cũng phải như vậy. Hội thánh có một số người bị tuận đạo trải qua các thời đại. Chúng ta cảm ơn Chúa về những người đó. Chúa nói rằng Chúa sẽ không có kêu chúng ta gặp một cái thử thách nào quá sức của chúng ta. Tuy nhiên, tại đây không phải là một cái lời dọa, mà tôi nghĩ đây là một cái lời yêu thương. Tại vì nếu ngay chính ở trong sự chết mà không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi, mà Chúa có thể đồng đi với ông, thì tôi tin rằng đây là một cái lời kêu gọi đầy trấn an đối với một con người ở trong cuộc đời này. Nên thưa quý vị, khúc quanh cuối cùng của mỗi người của chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời qua ngưỡng cửa của sự chết. Và chúng ta sẽ bước vào ngưỡng cửa đó với Chúa Giê-xu hay bước vào ngưỡng cửa đó một mình. Hồi xưa có một ông vua, ông tin Chúa rồi đó. Thì ổng nói rằng đợi cho lúc ổng gần chết hãy làm lễ bắp tem. Nhưng lúc đó ổng theo Chúa. Còn giờ đó ổng sống theo ý riêng của ổng. Và bây giờ thì tôi xin hỏi rằng khi nào chúng ta bước vào trong sự chết? Chúng ta không biết được. Nhưng mà giờ nếu chúng ta biết được, chúng ta nói là Chúa, để khi nào mà con gần tới lúc đó thì con theo Chúa. Còn giờ để con sống theo ý riêng của con. Thì câu đó có nghĩa là gì? Câu đó có nghĩa là gì đối với đấng yêu thương quý vị, phó chính mình Ngài vì quý vị và kêu gọi quý vị hãy theo Ngài? Nói như vậy có nghĩa rằng tôi không cần biết. Nói như vậy có nghĩa là vô tâm để phản bội với cái tình yêu thương đó. Chỉ muốn lợi dụng tình yêu thương và sự cứu rỗi đó mà thôi. Cho nên để trước khi mỗi người chúng ta sẽ bước vào cái ngưỡng cửa sự chết, để bước qua cõi đời đời với Chúa, thì ngay ngày hôm nay, ngay trong lúc này, ngay trong tuổi trẻ của chúng ta cần phải đáp lại lời nói đó của Chúa, là phần ngươi hãy theo ta. Chúng ta đừng nhìn quanh quất, đừng nhìn người ác, đừng nhìn anh em tốt để phân tâm. Nhưng mà chúng ta hãy thấy rằng là Chúa, phần con sẽ theo Chúa.